truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư, ngày 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
86 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc, nhân dân phấn khởi đặt niềm tin vào Đảng.
Ủy ban dân thành phố tổ chức đánh giá công tác đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán.
Công an phường Trương Vương tăng cường lực lượng ứng trực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết trong bình yên và hạnh phúc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2, mừng xuân Bính Thân 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thêm vui mừng phấn khởi vì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, được đông đảo đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi. Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội với 1.510 đại biểu tham dự, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên trong toàn quốc. Đại hội đã đánh giá kết quả 30 năm đổi mới, kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng cũng như mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước. Đảng ta đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng lợi ích của nhân dân. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Tại Đại hội 12, Đảng ta khẳng định, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn đó đã chứng minh cho đường lối đổi mới đúng đắn sáng tạo của Đảng ta. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Đảng cũng mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm cần phải sửa chữa, nhiều hạn chế yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm. Từ những nhận định đánh giá về ưu khuyết điểm trên đây, Đảng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ này. Trong đó nhiệm vụ số 1 là không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Qua theo dõi Đại hội 12, tuyệt đại bộ phận nhân dân đều vui mừng phấn khởi và tin tưởng vào đường lối của Đảng, nguyện đoàn kết, phấn đấu, xây dựng đất nước phồn vinh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015 và tổ chức thực hiện thắng lợi, đạt được những kết quả to lớn. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó đã lựa chọn 5 chương trình, 16 đề án, 45 dự án công trình, quy hoạch trọng điểm. ba khâu đột phá về công tác quy hoạch, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Quá trình phát triển kinh tế xã hội luôn quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội và an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, 15 trên 16 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hân hoan chào mừng thành công của Đại hội 12 của Đảng, chào xuân mới Bính Thân 2016. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích bằng những việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống, mà trước hết là thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 10% một năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, 70% trở lên số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên theo chuẩn mới. Trong công tác xây dựng đảng, hàng năm kết nạp đảng viên tăng 3,5% so với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Đất nước đang vào xuân với bao thời cơ vận hội mới, thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào đảng. Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm chung sức đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp nối chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 2 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Để đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, vừa qua thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số phường trung tâm. Qua kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế như vẫn còn tình trạng các hộ dân căng lều bạt trái vẩy, trái quy định, lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán và tập kết vật liệu xây dựng trái quy định, một số điểm còn tồn đọng rác thải gây mất vệ sinh môi trường. Tại hội nghị, lãnh đạo các phường trung tâm cũng có nhiều ý kiến đề nghị xung quanh các vấn đề đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trong dịp Tết này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các phường xã cần hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị trước Tết Nguyên đán. Hiện nay công tác chỉnh trang đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ Tết Nguyên đán đã hoàn thành được trên 90% và dự kiến sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch của thành phố.
Chiều ngày 2 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và gửi lời chúc tốt đẹp đến các linh mục, ban hành giáo và bà con giáo dân giáo xứ Thái Nguyên đón Tết Nguyên đán và xuân 2016 an lành và hạnh phúc. Tiếp tục thực hiện tốt tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao 30 suất quà với tổng giá trị 15 triệu đồng để giáo xứ tặng cho 30 hộ nghèo là đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Cùng ngày, doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, doanh nghiệp tư nhân Kim khí Vật tư Tiến Dũng phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng 40 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Cương. Tại buổi gặp mặt, hai doanh nghiệp đã tặng những phần quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp, góp phần chia sẻ những khó khăn giúp các gia đình chính sách và hộ nghèo của xã được đón Tết thêm vui tươi đầm ấm.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch tặng 500 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của hội trong dịp Tết đến xuân về, góp phần cộng đồng trách nhiệm với xã hội bằng các hoạt động từ thiện nhân đạo. Mở đầu cho chiến dịch tặng quà Tết năm nay, sáng ngày 3 tháng 2, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quan Triều tổ chức tặng 127 suất quà cho 127 gia đình chính sách của phường. Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông năm 2015, ngày 2 tháng 2, trên 60 học sinh và giáo viên khối lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã đến với các em học sinh và thầy cô giáo trường tiểu học Phúc Hà, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, đúng vào dịp nhà trường tổ chức chương trình hũ gạo tình thương tiếp bước em đến trường. Trường tiểu học Phúc Hà có trên 170 học sinh từ khối 1 đến khối 5. Hiện trường có 19 học sinh nghèo, trong đó có những em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Tại chương trình này, khối lớp 4 của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã tặng 19 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm gạo và chăn ấm. Những học sinh còn lại được tặng vở viết, tổng giá trị chương trình gần 9 triệu đồng. Nói về nguồn kinh phí và mục đích của chương trình tình nguyện này, cô giáo Nguyễn Thị Hoa, chủ nhiệm lớp 4A2, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng cho biết.
Nguồn kinh phí là ở tập thể lớp chi đội 4A2 trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Chúng tôi được xây dựng từ nguồn quỹ của các em là vườn rau. Các em học sinh đã cùng cô giáo chủ nhiệm xây dựng vườn rau tình nghĩa và chúng tôi đã thu hoạch được số tiền bán rau này để chúng tôi làm công tác thiện nguyện. Nhằm mục đích thứ nhất là chúng tôi xây dựng cái lòng nhân ái và kỹ năng sống cho các cháu. Dạ vâng, cái điều đó là rất quan trọng đối với mỗi một học sinh.
Ngay sau khi hoàn thành chương trình tình nguyện mùa đông năm 2015, các em lại tiếp tục được tham gia giờ học ngoại khóa tại Chùa Thịnh Đán. Tại đây các em đã hiểu được một số phong tục tín ngưỡng của người Việt Nam trong việc lễ chùa. Đặc biệt các em cũng biết thêm được một dấu ấn lịch sử quan trọng, đó là ngày 16 tháng 8 năm 1945, một đơn vị chủ lực của Việt Nam giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã hành quân từ Tân Trào về Chùa Đán tập kết, sau đó tiến đánh quân Nhật và bè lũ phản cách mạng, giải phóng thị xã Thái Nguyên. Bà Lê Thị Mỹ Anh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trường chúng tôi thì cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động giờ ngoại khóa cho các em học sinh. Để có thể nhân vào các cái dịp, các cái ngày lễ thì kết hợp với các cái hoạt động cho các ngày lễ đó. Những cái tiết học ngoại khóa như thế này nhằm giáo dục cho các cháu về truyền thống đạo lý dân tộc và cũng thăm một số các cái di tích lịch sử để các em cũng hiểu biết hơn và qua đây cũng giúp cho các em có những cái trải nghiệm cuộc sống, những cái kỹ năng trong thực tế và cũng biết yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu lao động và cũng góp phần rất là lớn trong cái việc học tập những cái môn học ở trường đối với các em học sinh.
Có thể thấy, việc học tập trau dồi kiến thức của học sinh là rất quan trọng, nhưng cùng với đó thì các kỹ năng và hiểu biết về xã hội cũng là phần quan trọng không thể thiếu trong hành trang cuộc sống của các em. Và chính trong các chương trình tình nguyện hay những giờ học ngoại khóa là dịp để các em cùng trải nghiệm và tích lũy những kỹ năng sống và vốn hiểu biết của mình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp xuân về, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên lại phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và mảnh đất con người Thái Nguyên văn minh giàu đẹp. Năm nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mừng đất nước đổi mới, mừng xuân năm 2016 được tổ chức vào tối ngày 2 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên đã thu hút sự quan tâm theo dõi của người xem.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào Xuân Bính Thân 2016 có sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cùng các nghệ sĩ từng giành nhiều huy chương tại các hội diễn trong nước và khu vực. Với chủ đề Mừng đất nước đổi mới, mừng xuân năm 2016, chương trình đã mang đến cho người xem một cái nhìn mới mẻ, hấp dẫn thông qua các màn hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng đất nước đổi mới, nhất là các tiết mục Hát dưới trời quê Bác, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã cho ta mùa xuân, Người là niềm tin tất thắng, vân vân. Em Hoàng Đình Tùng, một khán giả đến xem chương trình chia sẻ: những lời ca trong từng bài hát như một lời nhắn nhủ gửi gắm tới tất cả mọi người luôn vững tin vào Đảng và Bác Hồ kính yêu để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp.
Hôm nay con rất vui và tự hào khi được xem chương trình nghệ thuật này. Con là một trong những thế hệ mầm non của đất nước. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để góp, để mai sau góp phần làm tươi đẹp đất nước mình.
Để có được một chương trình hay và hấp dẫn người xem, ban tổ chức đã mời các biên đạo múa, các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp trong tỉnh, dàn dựng thành chương trình hoàn chỉnh theo lối kết cấu liên hồi. Qua phần dàn dựng của nhạc sĩ Lê Tú Anh, giám đốc trung tâm văn hóa, cùng biên đạo múa Hoàng Thiện Thực, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, và bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các diễn viên đã giúp khán giả được thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn, ấn tượng qua những lời ca ngọt ngào sâu lắng cùng những điệu múa uyển chuyển duyên dáng. Nói về ý nghĩa của chương trình nghệ thuật đặc biệt này, ông Phạm Thái Hanh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Và đây là một cái chương trình đặc sắc với nhiều cái tiết mục ca ngợi Đảng, quang vinh, ca ngợi đất nước đổi mới và cũng là để động viên nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bước vào cái năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020 có một cái khí thế mới, thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tóm lược và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Trương Vương đẩy mạnh đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Phú Xá, Phan Đình Phùng, Trung Thành, Tân Thịnh. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã đã kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 71 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 88 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 217 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an 6 phường trên địa bàn bắt 6 vụ 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 12,2 gam heroin và 3,5 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình. Công an phường Cam Xá phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Sơn, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 22, và Nguyễn Huy Sơn, sinh năm 1968, thường trú tại tổ 25 phường Cam Xá, thu giữ khoảng 3 kg ma túy đá cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, công an thành phố lập biên bản 158 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 15 xe mô tô, 134 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 127 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Trương Vương là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày này, các hoạt động chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn phường cũng trở nên sôi động hơn. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự công cộng, an toàn giao thông, công an phường đã tăng cường lực lượng ứng trực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Càng đến gần Tết Nguyên đán thì các hộ kinh doanh hai bên đường Bến Oánh, Bến Tượng vi phạm các quy định về mỹ quan đô thị càng nhiều. Tranh thủ thời điểm gần Tết này, nhiều hộ dân đã cơi nới trái vẩy, lều bạt và lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng. Trước sự gia tăng vi phạm của người dân, lực lượng công an phường đã phối hợp với tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, bảo vệ dân phố của phường kiên quyết tháo dỡ các trái vẩy, lều bạt căng trái quy định. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng công an phường Trương Vương cho biết.
Lực lượng công an phường Trương Vương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là tổ chức lực lượng, đề xuất tăng cường thêm lực lượng từ các đơn vị cũng như là huy động các lực lượng trên địa bàn phường để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị. Thì lực lượng công an phường đã triển khai quyết liệt, triệt để các cái trục đường xung quanh khu vực chợ Thái, trục đường Bến Tượng, Bến Oánh, giải tỏa các cái tụ điểm tập trung gây cản trở giao thông cũng như là bày bán hàng hóa trên vỉa hè lòng đường.
Chợ hoa năm nay được tổ chức tại một số tuyến đường như Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du. Số lượng người kinh doanh, buôn bán và người dân đến xem mua cây ngày càng đông đúc. Vì vậy, để đảm bảo tình hình trật tự công cộng tại đây, thì công an phường đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ chức 5 ca trực 24/24 giờ tại khu vực này. Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng công an phường Trưng Vương cho biết thêm.
Cái ý thức người dân còn yếu kém và cái sự tự giác chấp hành vào những ngày giáp Tết thì nó lại càng khó khăn hơn vì người ta cần mặt bằng, rồi cần những cái điểm để người ta bày bán hàng hóa, vừa xử lý, vừa tháo dỡ, như chúng tôi cũng vừa thuyết phục rồi là vận động, nhưng mà cơ bản là mọi người chấp hành.
Là địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp, lực lượng công an lại mỏng nên dù đã cố gắng nhưng việc xử lý những vi phạm vẫn chưa mang tính triệt để. Vì vậy, để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trước, trong và sau Tết được đảm bảo thì vẫn cần ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Hoa, Đại úy Nguyễn Tiến Công, công an phường cho biết, lực lượng công an ngoài ứng trực tại chỗ còn tăng cường tuần tra dọc các tuyến chính nhằm phát hiện các sai phạm cũng như xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Đặc biệt là người dân cần cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp, móc túi, vân vân.
Thì là cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi triển khai ngay tất cả đồng bộ các cái biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý tốt địa bàn để nắm bắt mọi tình hình di biến động ở địa bàn, thực hiện triển khai ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự về pháo, về thả đèn trời và vũ khí công cụ hỗ trợ tới mọi người dân và các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn. Thứ hai là thực hiện và tham gia trực tiếp để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông tại các cái tuyến đường mà tổ chức để bố trí chợ hoa, chợ Tết. Và đến nay thì chưa có một bất kể một cái vấn đề gì phát sinh, mọi cái công việc và phương án đều triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự.
Với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an phường Trưng Vương nói riêng và chính quyền địa phương nói chung, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ luôn được giữ vững, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết trong bình yên và hạnh phúc.
Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Xin hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin rét đậm rét hại. Hôm nay ngày 3 tháng 2, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 11 độ C, Định Hóa 10,2 độ C. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai ngày 4 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 2, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì rét đậm rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 8 đến 10 độ C. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 2 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại trung tâm thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà. Chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel. Có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi.
Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần phí suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lộc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Ram mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1-800-1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào. Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế giới di động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Duo, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1-800-1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.